Hồng Ân Cứu Độ. Đó là tên của một bộ phim, vâng thưa cộng đoàn, xuất hiện cách đây khoảng 30 năm. Phim kể về một vị giáo hoàng, dĩ nhiên đó là một giả thuyết rồi, giáo hoàng Leo 14 chưa từng có trong giáo hội. Vị giáo hoàng ngay từ khi lên nhậm chức thì cũng đã tỏ ra như là một cái nhân vật không thích những lời ca tụng, một nhân vật gần gũi với mọi người. Và trong một cái buổi tiếp kiến, ngài gặp được một cháu bé bị câm điếc, phải có ma sơ giải thích bằng bàn tay, và nó tâm sự với vị giáo hoàng về quê hương của nó, làng quê của nó. Bấy lâu nay nhà thờ không có linh mục, không có thánh lễ, và mọi người rất khổ sở. Đứa bé cũng mời giáo hoàng đến thăm làng quê của nó. Rồi chuyện xảy ra sau đó là một ngày kia, khi vị giáo hoàng đang ở trong vườn cầm một lá thư, bỗng dưng gió thổi lá thư bay ra ngoài. Ngài đi ra để lượm cái lá thư thì bỗng dưng cửa sập lại, và cũng nhân cơ hội này vị giáo hoàng vi hành, tức là ngài rời luôn cung điện để đi về làng quê của cháu bé đó. Ở đây ngài bắt đầu nghiên cứu lý do tại sao dân chúng lại khổ sở, và ngài khám phá ra một trong những điều có thể đem lại sự thay đổi, đó là tìm cách đưa nguồn nước từ trên núi xuống. Thiếu nước nên việc trồng tỉa bấy lâu nay thất bại, thiếu nước thiếu vệ sinh nên mới sinh ra bệnh dịch, và cũng vì thiếu nước nên rất nhiều người đã rời bỏ làng quê đi. Và rồi ngài ở lại đó, gọi điện về cho các hồng y báo rằng tôi còn lâu ngày mới về, vì tôi còn có việc phải làm. Ngài cổ võ tất cả những người dân tại đây, mỗi người chung tay một chút, và kể cả có những tai nạn, có những cản trở, có những án mạng xảy ra nữa, nhưng cuối cùng thì dòng nước đã về làng. Và dòng nước đó biểu trưng như hồng ân cứu độ của Thiên Chúa. Vị giáo hoàng cuối cùng trở về cung điện, và sau ít ngày, khi trong một buổi tiếp kiến, ngài mới nói với mọi người: kính thưa cộng đoàn, tôi là một giáo hoàng và vì vậy tôi không được quyền nói dối. Tôi xin kể lại câu chuyện của những ngày qua. Thưa cộng đoàn, đó là một bộ phim dựa trên một cái tác phẩm, đó là Vị Giáo Hoàng Mất Tích. Và chúng ta thoáng thấy trong đó chân dung của những vị giáo chủ gần với chúng ta. Thời đó là Đức Gioan 23. Đúng thuật ngữ này đã xuất hiện khi thấy một ngày kia không thấy giáo hoàng đâu cả, bởi vì ngài bỗng đón xe đi thăm một vị linh mục xa cả trăm cây số mà cũng không báo cho ai. Gần đây chúng ta thấy như Đức Giáo hoàng Francisco trong những hành trình đi các nơi, đi đại hội giới trẻ, đi đại hội gia đình vân vân, dọc đường bỗng đôi lúc ngài bỏ cái đường đi của mình để có những chuyến thăm viếng bất ngờ. Thí dụ như một trại tị nạn gần đó, một cái nhà cô nhi, một số các bạn tù, một số những người bị di dân khổ sở vân vân. Và người ta thấy chân dung của những vị giáo hoàng trở nên gần gũi biết bao nhiêu. Cái thành ngữ vị giáo hoàng mất tích xuất hiện từ sau Vaticano với Đức Gioan 23, nhưng rồi cũng cho chúng ta thấy chân dung của một giáo hội đi ra khỏi chính mình, một giáo hội đi đến với con người, một giáo hội gần gũi với những câu chuyện đời thường. Nhưng thưa cộng đoàn, tất cả những câu chuyện đó cũng chỉ là minh họa lại cái mầu nhiệm mà ngày hôm nay cùng với giáo hội chúng ta đang kính mừng, đó là mầu nhiệm nhập thể của Thiên Chúa. Vâng, trong biến cố truyền tin, điều đầu tiên mà chúng ta thấy đó là tình yêu của Thiên Chúa Cha. Vâng, mới ngày hôm qua chúng ta đã có một ngày đặc biệt biệt kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Tình yêu của Thiên Chúa muốn yêu thế giới này và đổ xuống hồng ân dạt dào. Tình yêu đó được thể hiện lớn lao nhất. Vâng, không có tình yêu nào bằng khi mà Thượng Đế đã trao phó chính con một của Ngài. Vì yêu thế gian nên Ngài đã ban tặng con một của Ngài để ai tin vào con Ngài thì được sống. Trong biến cố nhập thể, ta nhận ra tình yêu của Thiên Chúa Cha, ý muốn ngàn đời của Thiên Chúa Cha đối với nhân loại này. Mầu nhiệm thứ hai mà chúng ta chiêm ngưỡng đó là chân dung của Đức Giêsu. Trong bài đọc hai hôm nay, thư gửi tín hữu Hy-bri là diễn tả cái tâm tình của Đức Giêsu đó. Một Đức Giêsu luôn vâng theo ý muốn của Chúa Cha. Một Đức Giêsu thực hiện ý muốn của Chúa Cha khi đi vào trong trần gian này. Một Đức Giêsu đã hạ mình sống với tất cả chúng ta, sống như người trần thế, và cũng đã trải qua tất cả những nỗi gian khổ của cuộc đời để đồng cảm với chúng ta. Mầu nhiệm thứ ba mà chúng ta chiêm ngưỡng đó chính là Đức Maria. Vâng, Thiên Chúa đến trần gian để ban ơn cứu độ cho nhân loại. Ước muốn của Ngài là nhân loại được hạnh phúc. Đó không chỉ là hạnh phúc ở trên trời cao sau này, mà phải là hạnh phúc bắt nguồn từ trong cuộc sống mỗi ngày. Nhưng Thiên Chúa không ép buộc con người, Thiên Chúa vẫn để con người được tự do. Đức Maria qua lời thưa xin vâng đã dám để Thiên Chúa hành động trong cuộc đời của mình. Chắc chắn đối với Đức Mẹ, đây là một hồng ân vượt quá lòng tưởng tượng. Này bà sẽ thụ thai và con của bà sẽ là được gọi là Đấng Tối Cao. Đấng Thánh được sinh ra là con Thiên Chúa. Quả là một bầu nhiệm quá lớn lao, và Đức Maria với sự khiêm tốn để thưa lên lời xin vâng. Một lời xin vâng mẹ sẽ kiên trì suốt cả cuộc đời của mình để thánh ý của Thiên Chúa được thể hiện trong cuộc đời của mình. Và điều thứ bốn chúng ta nhận ra đó là chân dung của mỗi người chúng ta. Đúng thế, Thiên Chúa đi vào trong trần gian này và Ngài khơi lên trong chúng ta cái ngọn lửa của tình yêu đối với Thiên Chúa, ngọn lửa của những con người đi đến với anh em, đi đến với những người chung quanh, ngọn lửa của những con người biết hợp tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Ngày hôm nay đặc biệt chúng ta cùng chia sẻ và cầu nguyện cho quý ông, quý bà đã tham dự vào trong hội đồng mục vụ của giáo xứ. Nhưng đúng hơn, chúng ta thấy đó cũng là khuynh hướng của giáo hội hiện nay. Nếu nói theo từ chuyên môn thì đó là một giáo hội muốn tổ chức mỗi giáo xứ như là một cộng đồng tham gia, một cộng đồng hiệp thông, một gia đình sứ mạng. Đúng thế, tất cả một giáo xứ trong một cái mô hình cổ nhất chúng ta tạm gọi là mô hình bao cấp. Có những giáo xứ thì cha xứ làm hết mọi chuyện, từ kéo chuông cho đến mở cửa cho đến kể cả giặt giũ đồ thánh đi nữa. Chúng ta gọi là một giáo xứ bao cấp. Bước thứ hai tiến bộ hơn, người ta gọi đó là cái thành ngữ cánh tay nối dài của Lê Do hay sử dụng. Tất cả những việc gì các cha làm mà anh em chúng tôi có thể làm được, xin cứ giao, chúng tôi sẽ hỗ trợ làm cho. Đúng là cánh tay nối dài của những vị linh mục. Cái mô hình thứ ba đó là một mô hình của giáo xứ có rất nhiều những cái nhóm sống đức tin. Nhưng rồi nhóm nào thì biết nhóm đấy. Một ca đoàn, một đoàn thể, rồi các bà mẹ công giáo, đoàn phật tạ, đoàn truyền tin, tức là công tác xã hội v.v. chăm lo cho những thành viên trong nội bộ của mình. Và chỉ có gần như là ưu tiên cho những công việc của nhóm mình mà thôi. Còn đi đến cái điều thứ 4 hay bước thứ 4, cũng có người gọi là bước thứ 5 nữa. Đó là một sự tỉnh thức của tất cả mỗi con người, ý thức được trong một gia đình giáo xứ là một gia đình lớn. Và khi đã là một gia đình thì mọi chuyện xảy ra ở trong gia đình đó đều là chuyện của mình chứ không phải chuyện của ai khác. Vatican II nói đến người giáo hữu trưởng thành chính là những người giáo hữu lãnh trách nhiệm đối với cộng đoàn mình đang sống, khởi đầu từ gia đình của mình, rồi đối với môi trường chung quanh và ở trong giáo xứ. Các đoàn thể cũng đều có một sự liên đới với nhau để một giáo xứ không chỉ là một cộng đoàn hiệp thông trong tinh thần, không chỉ là một cộng đoàn cử hành phục vụ để cầu nguyện lên Thiên Chúa, mà còn hơn thế, đó cũng chính là những cộng đoàn chứng nhân giữa cuộc đời. Đó cũng là những cộng đoàn làm phúc âm hóa môi trường, nghĩa là quan tâm đến môi trường chúng ta đang sống ở chung quanh. Những người nghèo khổ, những người bị bỏ rơi, những người bị di dân, rồi đến những hoạt động của xã hội như là truyền thông xã hội, như là bác ái. Và hơn thế nữa là một cộng đoàn truyền giáo. Khi mà trong cái môi trường của giáo xứ còn nhiều người chưa đón nhận đức tin, thì đó là trách nhiệm của chúng ta để đưa ánh sáng đức tin, giới thiệu về Đức Kitô cho những người đó. Và như vậy cũng có thể nói những anh em ông bà ngày hôm nay lãnh nhận trách nhiệm thì cũng hơi hơi giống như một Đức Maria thuở xưa, một trách nhiệm có thể nói là vượt tầm khả năng của chúng ta. Nhưng các ông bà đã sẵn sàng cúng thưa một lời xin vâng để Thiên Chúa thể hiện công việc của Ngài trong cuộc đời của mình. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta dâng lời tạ ơn tình yêu của Thiên Chúa Đấng đã trao chính con một của Ngài để cứu độ chúng ta. Chúng ta tạ ơn Đức Giêsu Đấng đã vâng lời Chúa Cha đến nỗi bằng lòng chịu chết để trở thành Thiên Chúa của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Đức Maria đã cộng tác vào công trình cứu độ, và chúng ta cũng nhận ra một lời mời mỗi người trong hoàn cảnh mình sống tham gia vào cả một sự nghiệp công cuộc cứu độ của Thiên Chúa để đem đến cho môi trường chúng ta sống và trước tiên là giáo xứ của chúng ta luôn được hưởng cái khung cảnh và những giá trị của nước trời, một nước trời của yêu thương, của hoan lạc, của niềm vui, của hòa thuận, của đoàn kết, và một nước trời rộng mở để trở thành chứng tá cho những người chung quanh.